after over 20 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Qinghai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. In recent years, she has written and published 3 animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce humankind to the magical world of animals. Supreme Master Qinghai shared that the books she wrote are works of love. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Qinghai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conferences and the like. We now invite you to enjoy the rebroadcast of the video conference with Supreme Master Qinghai at the premiere of the Olaxese or Vietnamese edition of The Dogs of My Life and The Noble Wilds on August 15th, 2009 in Nonthaburi, Thailand.
Trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên lên sân khấu, nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm sẽ trình bày những ý tưởng và cảm nghĩ của cô sau khi đã đọc 2 quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đón mừng nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm.
Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý vị khán giả yêu quý, tôi rất vui khi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ một người bạn trao tặng. 2 cuốn sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Không giống như những quyển sách tranh thông thường, càng đọc tôi càng bị lôi cuốn. Tôi bị hấp dẫn bởi những tấm hình sinh động và những câu chuyện kể về cuộc sống, tình cảm, tâm sự của các bạn chó trong gia đình Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các bạn thú quang nơi vùng sông nước tuyệt mỹ Amora. Cảm động biết bao khi chứng kiến cảnh thiên nga bố mẹ bảo vệ các con khỏi hiểm nguy, dạy các con tính tự lập, dạy các con biết yêu thương, nhổ lông cánh của mình để đệm cho các con chiếc tổ êm ái. Tình thương trìu mến ấy của các bạn khiến tâm hồn tôi trào dâng những thương cảm, nghĩ suy. Mãi mê trong kiếp nhân sinh với những lo toan thường nhật khiến nhiều người lãng quên rằng chúng ta còn có những bạn thú rất đáng yêu làm bạn. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn khi khám phá ra rằng các bạn thú đều có tên riêng và có phẩm chất cao thượng rất cao. Phải chăng đó là điều khiến các bạn trở nên cao quý nhường vậy? Không có được cuộc sống tự do, tự tại như các bạn đồng cư nơi hoang dã, mỗi bạn chó trong Những Chú Chó Trong Đời Tôi đều có niềm đau và nỗi buồn riêng biệt. Xót xa đến nghẹn ngào khi chứng kiến cuộc sống đau buồn của các bạn trước đây. Tạm biệt với quá khứ đau buồn, giờ đây các bạn được sống hạnh phúc trong vòng tay của người các bạn yêu kính gọi là mẹ hiền, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, cùng vui sống hòa thuận với các bạn đồng cảnh ngộ dưới cùng một mái ấm gia đình. Cuộc sống của các bạn chó này khiến tôi liên tưởng tới những em bé đang đói khát, bơ vơ, không nhà, không cửa, không manh áo ấm khi mùa đông giá lạnh. Các bạn chó may mắn biết bao khi được Thanh Hải Vô Thượng Sư mang về nuôi nấng và chăm sóc. Tôi cũng có một chú chó cưng. Tôi rất yêu chó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa hề biết rằng các chú chó cũng có những tình cảm, tâm sự và nỗi niềm trăn trở về cuộc sống trong quá khứ, hiện tại và vị lai như Ngài Thanh Hải thấu hiểu. Nhưng sau khi đọc xong Những Chú Chó Trong Đời tôi đã liễu ngộ một điều rằng khi yêu thương ai đó, dành cho họ những điều kiện tốt nhất thôi vẫn chưa đủ, mà cần phải có tấm lòng chân thành và sự thấu hiểu bên trong. Ngay từ ngày hôm nay, tôi sẽ đối xử với các bạn chó của tôi giống như Ngài Thanh Hải thương yêu Lucky, Benny, Goody. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ nhận nuôi thêm nhiều chú chó nữa để có thêm nhiều bạn chó được vui sống trong tình yêu và hạnh phúc. Thay vì phải chịu cảnh khổ sở, thiếu thốn, tôi sẽ không còn thờ ơ với ánh mắt biết nói và cử chỉ yêu thương mà các bạn dành cho tôi nữa. Với tấm lòng tôn kính nhất, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới vô thượng sư Thanh Hải vì những gì Ngài đã làm cho nhân loại, cho những bạn thú cao quý của chúng ta. Xin cảm ơn Ngài đã ban tặng cho đời hai viên ngọc quý, những chú chó trong đời tôi và loài hoang dã cao quý. Để ngày hôm nay chúng ta được hiện diện ở nơi đây, cùng nhau chiêm ngưỡng hai tác phẩm tuyệt vời này. Các độc giả yêu quý, đây là quyển sách vô cùng quý giá, xin hãy riêng tặng cho mình và cho những người các bạn yêu thương. Cảm ơn quý vị đã nhiệt thành lắng nghe.
Cảm ơn nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm.
Next, let's invite Mr. Tong Dang Tu to share his impressions of these wonderful gifts to the world given by Supreme Master Ching Hai. Mr. Tong Dang Tu is part of the Design and Display Department in the Vietnam Natural Museum. Let's welcome him with a warm round of applause.
Xin kính thưa Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh được có mặt tại buổi lễ ra mắt hai cái ấn phẩm bằng tiếng Âu Lạc. Đó là cái cuốn Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư. Là một người nghiên cứu về thiên nhiên và là một người cũng rất là yêu quý về động vật, và tôi đã được rất là đồng cảm với hai cái cuốn sách do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư viết, và tôi đã bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp thiên nhiên và rung cảm trước những tâm tư tình cảm và những tiếng nói của các loài động vật trong hai cuốn sách mà Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viết. Với những chú chó ở trong dạng một cái gia đình đông đúc, và chúng có những cái quá khứ có thể là buồn, nhưng đến giờ đây thì là những chú chó ấy thì đã thay đổi, được những chú chó đã được sự chăm sóc của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với sự yêu thương chia sẻ, và chúng đã gọi với một tên thật là yêu mến là người mẹ. Và quay trở lại với vùng ngọc hồ Amura với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và với bầy thiên nga, vịt, sóc và chim, đàn sâm cầm, và tôi đã thực sự thấy cảm xúc thật tuyệt vời khi mà cảm nhận được sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa các loài động vật ở trong một môi trường thiên nhiên. Đó là những tình cảm gia đình trìu mến và những bài học về hệ sinh thái và nhân văn. Với tôi thì tôi đã từng có một vinh dự là một người được đi nghiên cứu và tìm hiểu về một loài bạc hoa. Đây là một loài chim rất là nhút nhát, và nó thường sống ở trong những cái khu vực sâu cạnh những cái con suối, và đây là một loài mà đang đặt trong tình trạng nguy cơ rất là cao trong trước cái sự tuyệt chủng. Và mỗi loài đều có những cái ngôn ngữ và cái cảm xúc trong cuộc sống và khát vọng, cũng như con người chúng ta vậy. Và hiện nay thì loài bạc hoa đang đứng trước cái nguy cơ bị tuyệt chủng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, và do các tác động quá lớn của cái tình trạng môi trường hiện nay của chúng ta xuống cấp, tình trạng chặt phá rừng. Sự sinh tồn của các loài hoang dã trong thiên nhiên hiện đang đứng trong thực trạng rất là nguy cấp, đòi hỏi phải có sự chung sức của toàn thể cộng đồng. Đây là một cái thông điệp mà tôi cũng muốn gửi tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang sống trong thiên nhiên ngày hôm nay, đó là tất cả những điều mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và còn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ở thiên nhiên ngày hôm nay chính là phản ánh sự ứng xử của chúng ta đối với thiên nhiên. Thì chúng ta cũng nên lên tiếng những hành động một cách thiết thực trước nguy cơ diệt vong của các loài động vật và sự suy giảm của hệ sinh thái. Và các loài thú nơi hoang dã cần sự đối xử đúng mực của con người. Giống như con người thì chúng ta cũng cần có môi trường và những cuộc sống trong lành. Chúng cũng cần có những tâm tư tình cảm, cần có ở được ở bên nhau và cần được chia sẻ những khó khăn và cần một cuộc sống bình yên. Chúng ta hãy lắng nghe và hãy cảm nhận tất cả những điều mà những loài động vật muốn nói với chúng ta, cũng như chúng ta cảm nhận từ chính con người chúng ta vậy. Và chắc hẳn đây cũng là cái thông điệp mà nhân ái mà Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư muốn gửi tặng tất cả chúng ta khi mà biên soạn hai cuốn sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Các Loài Hoang Dã Cao Quý. Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy rằng trong các loài thú, những chú chó trong đời tôi và các loài hoang dã cao quý được sống yên vui trong tình bạn thân ái và thanh bình. Đó cũng chính là cái mong ước của tôi cho tất cả những cái loài động vật hoang dã trên hành tinh này. Một lần nữa tôi xin phép được cảm ơn tất cả Ngài Thanh Hải Phương Sư và cùng tất cả các bạn.
Thank you. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Trần Thanh Tú đã chia sẻ những thông điệp tuyệt vời về tình thương và lòng từ bi của anh dành cho các bạn đồng cư. Vị khách mời kế tiếp là Tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Tiến sĩ Ngô Đức Vượng là một nghiên cứu viên về siêu vi trùng thực vật, nguyên là cựu giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Lạt, nguyên là cựu phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón Tiến sĩ Ngô Đức Vượng.
Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính thưa quý vị, trước khi lên đường đến hội thảo này, tôi mới được đọc quyển Những Chú Chim Trong Đời Tôi, và bây giờ mới được xem bộ phim về hai quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Ngài. Nhưng chỉ với cái tên của những cuốn sách ấy thôi cũng đủ làm cho tôi thực sự xúc động. Từ những cuốn sách của Vô Thượng Sư, tôi đã rút ra cho bản thân mình một số bài học như sau. Thứ nhất, phải là một tâm hồn siêu việt, một tình yêu thương sâu sắc bao la lắm mới có thể trò chuyện, nghe và hiểu, rồi ứng xử với các sinh linh nhỏ bé mà người thường gọi là những con vật một cách bình đẳng, tôn trọng, trìu mến đến như thế được. Điều này mỗi chúng ta phải tự suy ngẫm nhiều lắm, chiêm nghiệm nhiều lắm mới có thể hiểu và thực hành được. Quá trình tiến hóa của mọi loài đều diễn ra trên con đường từ sợ hãi đến thương yêu. Tình yêu thương chân thành trọn vẹn có thể xóa tan mọi sự sợ hãi, thúc đẩy quá trình tiến hóa. Vì vậy con người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ban trải tình yêu thương của mình để đẩy nhanh sự tiến hóa của muôn loài.
Excellent, sir. Excellent.
Không nhận thức sâu sắc và thực hành rốt ráo điều này là chúng ta có lỗi với thiên nhiên, lỗi với vũ trụ, lỗi với muôn loài và lỗi với sự thăng tiến tâm linh của chính mình. Tình yêu thương là một năng lực tuyệt vời, trong đó người cho và kẻ nhận đều trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Tình yêu thương chân thành, trong sạch là điều không có gì có thể thay thế được. Nó có thể giao hòa, tạo ảnh hưởng tốt lành và là một lực có thể làm chữa trị được tất cả mọi bệnh, kể cả những thói hư tật xấu. Riêng điều này tôi đã được chứng nghiệm và thấy rằng tình yêu thương có sức mạnh một cách kỳ lạ. Đây là điều mà khoa học và loài người vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của tình yêu thương đâu. Quan sát trong tự nhiên, chúng ta thấy mọi loài động vật, kể cả thú dữ như hổ, báo, sư tử, rắn, cá sấu v.v. chúng có thể thân mật, yêu thương người này nhưng lại thờ ơ, thậm chí dữ dằn quyết liệt với người khác. Theo tôi, nếu loài vật sợ hãi hoặc tấn công thì đó là lỗi của con người chứ không phải lỗi của loài vật. Tôi xin kể. Loài vật rất nhạy bén. Nhà tôi nuôi một con chó. Người nào ăn thịt chó và nhất là những người mổ chó đến nó sủa một cách dữ dội quyết liệt, nghe thế nào cũng không được.
Yes, it's like yes. That.
Nhưng những người đứng đắn tử tế và nhất là những người tu hành đến, mặc dù lần đầu tiên đến nó mừng rối rít như là một người chủ rất thân thiện của mình.
Yes.
Một lần đi giảng ở Thái Bình, một người hàng xóm dẫn tôi đi sang thăm nhà ông cán bộ huyện. Đến nơi anh ta sợ quá và nói: thầy ơi, trong này, trong nhà ông có con chó béc dê to và dữ lắm, ai cũng sợ. Tôi bảo: không, anh cứ đi với tôi, không sao cả. Khi mở cửa vào, con chó to thật như con bê. Tôi để tay vào nó và gửi thông điệp: chú mày to khỏe quá, ta mừng đấy, ta đến thăm chủ của chú mày đây. Đuôi lại vẫy vẫy hơi mừng. Sau khi vào nói chuyện xong đi ra thì con chó mừng rỡ ghê quá. Và khi ra ngoài, anh ta vội vàng đóng chặt cửa lại và thở cho: trời ơi, thầy có cái phép gì mà làm được không sợ chó thế. Tôi bảo: chẳng có phép gì cả, bởi vì tôi dạy năng lượng sinh học. Tôi bảo: chẳng có phép gì cả, phép quen thôi. Khi mà mình nghĩ tốt đẹp về nó, tức là mình đã đưa một thông điệp năng lượng tốt đến nó, thì nó sẽ nhận ra. Và tôi khuyên anh từ nay trở đi hãy luôn luôn nghĩ tốt về nó, thì không bao giờ nó dữ dằn với mình đâu. Mọi con vật nó đều rất nhạy cảm với những ý nghĩ và tình cảm của những loài vật khác và con người. Đó là khả năng sinh tồn và tự vệ của nó. Không những loài vật mà các loài cây cũng vậy. Các loài cây nó cũng biết yêu thương đấy. Nhiều bằng chứng lắm tôi xin nêu. Đây là thí nghiệm của nhà khoa học Hofmann. Ông ta giao cho các cụ già nghỉ hưu mỗi cụ 20 cây cà chua để chăm sóc. Với các cụ ông thì phổ biến khoa học kỹ thuật rất rõ ràng, tiêu chuẩn khoáng, vi lượng, đa lượng, nước tưới như thế nào cho thật đầy đủ. Với các cụ bà thì ông đề nghị là các cụ không cần phải làm theo khoa học, mà cứ sớm dậy các cụ vuốt ve nói chuyện với nó: đêm hôm qua các bạn có ngủ ngon không, các bạn có cần tưới nước không, vân vân và vân vân. Sau đến cuối vụ thu hoạch thì năng suất của các cây cà chua do các cụ bà trồng cao bằng 150% so với các cây cà chua của các cụ ông. Vì sao có những hiện tượng như vậy? Bởi vì quy luật của vũ trụ là yêu thương và nương tựa hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại. Tất cả các hành tinh này tồn tại và chạy theo đúng quỹ đạo chính là vì có lực hút, lực đẩy, có sự tương tác với nhau. Không bao giờ nó đâm vào nhau để vỡ tan ra được. Con người sống trong vũ trụ là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ. Cho nên người nào hào phóng ban trải tình thương tới muôn loài là đã sống thuận theo định luật tối thượng của vũ trụ. Người đó sẽ được các quy luật của vũ trụ hộ trì, người đó chắc chắn ở trình độ tiến hóa cao hơn hẳn. Trái lại, người nào sống trong hận thù, ghen ghét, chém giết lẫn nhau và ăn thịt loài vật là đi ngược lại quy luật thì nhất định sẽ bị các quy luật vũ trụ trừng phạt. Mấy nghìn năm trước đây, Đông Phương học đã tổng kết: thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Ai sống thuận theo vũ trụ thì mới tồn tại, ai ngược vũ trụ dứt khoát sẽ bị diệt vong.
Beautiful, beautiful.
Thông điệp của vũ trụ là hãy yêu thương và nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Yêu thương là gương mặt hình hài của vũ trụ, là sự trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống với siêu phàm của vũ trụ. Yêu thương cũng chính là thông điệp của Vô Thượng Sư Thanh Hải đã gửi đến cho chúng ta, gửi cho mọi người trên hành tinh này thông qua những quyển sách của Ngài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Vô Thượng Sư đã cho chúng ta cuộc hội thảo này. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Cảm ơn tiến sĩ, cảm ơn tiến sĩ.
Cảm ơn tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Vì tình thương và lòng từ ái và sự câu thông tuyệt vời giữa tiến sĩ và các bạn đồng cư của chúng ta. Kế tiếp, chúng ta hãy cùng chào đón ông Nguyễn Đắc Quý. Ông Nguyễn Đắc Quý là người phụ trách dự án phát triển trẻ em và các bạn thú đồng cư, luôn là người bạn thân thiết của ông. Xin chào đón ông Nguyễn Đắc Quý bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, thưa toàn thể quý vị, tôi là một độc giả rất may mắn khi được biết đến hai quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nguyên bản bằng tiếng Anh. Hôm nay được cầm trên tay ấn bản bằng tiếng Âu Lạc tôi cảm thấy thật gần gũi. Điều ấn tượng đầu tiên là hình thức quyển sách được trình bày rất trang trọng. Tất cả những hình ảnh sinh động với những góc chụp làm nổi bật tác giả Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với những khoảnh khắc rất đời thường, thật sống động. Những lời văn thật giản dị, trong sáng và dễ hiểu, giúp cho độc giả cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm sâu sắc của tác giả đối với những bạn thú đồng cư. Tình cảm ấy như một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn con người và loài vật, xóa đi ranh giới muôn loài. Ở đây chúng ta dễ dàng cảm nhận được tình thương bao la giữa những tâm hồn đồng điệu không hề có ranh giới. Những bạn chó và các bạn thiên nga tuy không dùng ngôn ngữ bằng lời, nhưng các bạn vẫn thể hiện được tình cảm trìu mến của mình qua những ánh mắt, qua những cử chỉ thương yêu đối với người nữ sĩ dịu dàng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe hai trong số rất nhiều câu chuyện cảm động mà tôi đã đọc được trong cuốn sách để chúng ta cùng trải nghiệm tình thương yêu trìu mến của Vô Thượng Sư Thanh Hải đối với các bạn thú, cưng của Ngài và đối với muôn loài. Câu chuyện này thay cho những lời tôi muốn nói, những tình cảm tôi muốn chia sẻ và niềm tri ân sâu sắc của riêng tôi đối với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các bạn thú cưng của Ngài. Câu chuyện thứ nhất kể về số phận của hai chú chó được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mua về nuôi từ một vùng quê thuộc Âu Châu. Vào một buổi chiều tháng 9 năm 2005, Thanh Hải Vô Thượng Sư đáp máy bay trực thăng đến một nông trại không được sạch sẽ và trông thiếu mỹ quan. Nơi chòi gác tồi tàn, cũ kỹ của nông trại, Ngài trông thấy hai chú chó nhỏ giống Âu Châu, lông dài, bị cột bằng sợi dây xích ngắn hơn 2 thước rưỡi, đang nằm ở phía trước chòi gác. Và đối diện thềm xi măng là một chú chó to, lông ngắn, có vẻ như một loài chó chăn cù của Đức. Các chú sống trong tình trạng rất khắc nghiệt, thiếu ăn, dơ bẩn và hôi hám vì bị bỏ rơi. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kinh hoàng và thương tâm trước cảnh tượng ấy. Ngài lập tức yêu cầu tìm hiểu xem ai là chủ của những chú chó này và tại sao lại để chúng sống trong tình trạng vô nhân đạo như vậy. Thương cảm khi chứng kiến những nỗi khổ đau của các bạn, Ngài quyết định phải làm điều gì đó hầu cải biến một đời sống tốt hơn cho những chú chó này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dặn dò thị giả hỏi thăm về những người chủ của những chú chó để yêu cầu họ săn sóc cho chúng tử tế hơn. Ngài cũng dặn trong thư rằng nếu chủ nhân không thích những chú chó này thì đừng nên nuôi chúng nữa, mà hãy đem chúng đến nhà tạm trú để chúng có thể tìm được một môi trường sống ấm áp và được chăm sóc yêu thương. Ngài nhắc nhở thị giả thường xuyên đến thăm những chú chó này trong tháng tới, mang thêm đồ ăn ngon và nước uống cho chúng. Nhưng lần nào đến thị giả cũng không thấy người phụ trách những chú chó này, còn chòi gác kia vẫn luôn khóa kín và vắng lặng. Tình cảnh của các chú chó cũng không được cải thiện, mà thậm chí còn tệ hại hơn. Khi mùa đông đến, nhiệt độ bắt đầu xuống dưới 0 độ C. Thật đau lòng khi thấy 3 chú chó sống trước đó giờ chỉ còn lại 2 chú, chú chó nhỏ và chú chó lớn, còn chú chó nhỏ kia dường như đã bị chết vì đói và bị phơi mình dưới trời đông lạnh giá. 2 chú chó còn sống sót tiều tụy và dơ bẩn hơn trước. Không lâu sau đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư quá đỗi vui mừng khi hay tin thị giả đã liên lạc được với chủ nhân và mua lại 2 chú chó này. Ngài dặn dò thị giả mang chúng đi ngay đến vị bác sĩ thú y giỏi nhất trong vùng để được khám sức khỏe tổng quát. Sau khi được điều trị, sức khỏe của 2 chú chó đã hồi phục dần, đặc biệt là chú chó lớn phải trải qua ca phẫu thuật bởi vết thương nhiễm trùng do bị chiếc vòng đeo cổ cứa. Theo lời Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dặn, 2 chú chó được thưởng thức những món ăn chay bổ dưỡng với nhiều chất đạm, sinh tố và được dắt đi ra ngoài đi dạo 5 lần mỗi ngày. Hơn nữa, với sự chăm sóc tận tình của Ngài, giờ đây 2 chú chó này đã được cư ngụ trong một môi trường sạch sẽ, ấm áp và tràn đầy tình thương. Qua sự quan tâm và chăm sóc từ ái đối với những chú chó bơ vơ không nơi nương tựa, tình thương yêu trìu mến đối với nàng công chúa thiên nga bé bỏng và tất cả các bạn đồng cư nơi ngôi làng Amura, chúng ta phần nào thể nghiệm được tình thương vô bến của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với muôn loài. Quả thật, Ngài là hiện thân của tình thương, của lòng từ bi vô lượng. Tình thương chính là nhịp cầu nối những linh hồn gắn kết lại với nhau mà không một ranh giới nào có thể tách lìa. Mỗi chúng ta đều có thể noi theo tấm gương từ ái của Ngài, hy vọng nhân loại sẽ cư xử với các loài đồng cư bằng tình thương, sự quan tâm và chăm sóc chân thành. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thanh hoa, tuyệt vời cùng với những chú chó trong đời tôi và loài hoang dã cao quý. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã lắng nghe.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Đắc Quý. Chúng tôi chân thành cảm ơn các diễn giả ngày hôm nay đã bày tỏ lòng mến mộ của quý vị về hai ấn phẩm Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Thank you. Yes. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị.
Kế tiếp của chương trình hôm nay là phần vấn đáp cùng với quý vị khách mời. Danh dự Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả kính yêu của những tác phẩm bán chạy nhất thế giới, một vị thầy tâm linh, nhà nhân đạo, nghệ sĩ và nhạc sĩ tài hoa, Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ trò chuyện với chúng ta qua hội nghị truyền hình. Chúng con vô cùng vinh hạnh được lắng nghe những lời giải đáp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư cho các câu hỏi hôm nay. Kính thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả của quyển sách bán chạy nhất, Những chú chim trong đời tôi.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn sư phụ đã tham dự cùng chúng con qua buổi hội nghị truyền hình mừng buổi ra mắt sách ấn bản tiếng Âu Lạc Việt Nam của hai quyển sách Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Ngài. Chúng con rất vui khi được sư phụ giải đáp những nghi vấn của quý quan khách về hai tuyệt phẩm này.
Yes. First I want to thank all these kind, gentle souls who have been expressing their heartfelt feeling with our animal friends in my books. May you be blessed by all our noble animals and by God. Thank you.
Kính thưa sư phụ, nghệ sĩ sân khấu cải lương Châu Thanh vì bận việc đột xuất nên không thể đến tham dự chương trình hôm nay. Chúng con xin được phép đọc câu hỏi của nghệ sĩ lên sư phụ.
Yes, please.
Thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, các bạn đồng cư có những phẩm chất nào mà loài người chúng ta nên học hỏi? Khi Ngài câu thông với các bạn đồng cư, Ngài có chia sẻ với các bạn ấy về những nỗi niềm trắc ẩn của Ngài trước sự tồn vong của địa cầu không ạ?
Yes, yes. Please tell the artist Châu Thanh that I did. In fact, I talked to the animals almost as much as I talked to humans, sometimes even more so, because they understand quick and they have the same feeling, and I'm always close to them. Even not physically, we can always get in touch by the universal language of telepathy. Because animals indeed have many noble qualities like unconditional love, self-sacrifice, no prejudice. They are selflessly protective of others. They live without ego. Seeing these noble qualities in the animals, we can learn from their amazing examples. We have also these noble qualities too, but it is a matter of how much we develop them, how much we desire to show it. As for your second question, yes. Most of the animals are themselves already compassionate and concerned for the planet. Not so much in the sense of physical survival, but they are concerned in particular for humankind who has yet to awaken to their loving selves. Just like one of our first guests, he has said that love is very powerful. We have this powerful love within us, more powerful than weapons, more powerful than anything we can imagine. He make me cry when he talk about love with his sincere feeling. We all have this powerful love in our heart. But only when we remember and develop our love, then can the planet have a chance to survive. When we communicate telepathically with the animals, we feel they have so much harmony and peace and so much love that make us love them more. In return, they are bearers of love. They emanate only love. And that only love that I see in them, through them, around them, and from them. And that's why I love them so much. And the animals share this love with all the world. If only we just pay attention. The caring that I feel for the planet is heartfelt. And the sensitive animals who are my friends do know that I love all beings. They told me so. I wish the best for this shared abode. I often tell them, of course, my feeling. When I don't have anyone to talk to, I could always talk to the animals, no matter how far away they are. In my spare time, in my quiet time of isolation from the world, in the night when all things are quiet and most humans are asleep, I often pour my heart out to the animals, telling them how much I care for them and how much I would do anything to stop their suffering, and how much I love the people of this planet, and how much I want to protect them from harm, from ignorance of their own greatness. And for that, I live my life. For the humans and for the animals, I tell them everything. Some things that I could not even tell humans, I would tell the animals, because they know it is true. They even know before I tell them, but I just tell them because we are friends. And friends tell each other about our heart feeling, our sorrow, and our passion, our concern for others. And the animals understand me more than many humans that I know, because I have the same feeling. We are like in love, looking in the same direction all the time. That's why I love the animals so much. And if any of you know what I know about the animals, you will also love them so much. You would never want to harm even one of their feathers. You would treasure them, respect them, want to protect them at all cost. The day will arrive when we, humans and animals, can live together like family members. Talking about family members. For example, one day, you know my bird, Mirabeau, the white cockatoo. He's kind of fancy, the blue bird's name Laguna. But Laguna is befriended with Rainbow, the yellow and gold macaw. And they both are item. They are loving each other so much. So Mirabeau sometimes getting frustrated. And once he was a little bit like agitated, a little bit more aggressive. So I said to Mirabeau, Mirabeau, we are family. And if she say no, it's no, eh? So please make peace with Laguna right now. So you know what the white cockatoo named Mirabeau did? In my piece of land, there are many olive trees. And you know, olive branch means peace. So in the Olympic game, you see all the winners, they have a crowd of olive branch around them. Do you remember?
Yes, Master.
So now, I said to Mirabeau, peace, huh? Make peace with Laguna. And then he went to an olive tree, plucked an olive branch like this, and brought it to Laguna in front of her, and cooing something. And he never showed aggression since to Laguna. That is my bird with peace olive tree story. Can you imagine? I never teach him this. He did it all by himself. Probably he watched television. You know, I left television on for them to watch whenever possible. And then he understand that olive branch means peace. So he went and plucked one and gave it to Laguna. It's another story also concerning family love. The two dogs that I have rescued from Europe, one small and one big. The big one named Zolo and the other one named Holly. They had a little issue with each other from beginning already. Although Holly loves Zolo, and Zolo tried to be very gentle with him. Sometimes they have little problems because the little one liked to be the boss of the big one. So he ride on him like a horse, oftentimes, until the big one kind of had it. And sometimes he turn around and growl at him. And I was worried that it might get into worse situation. So I always have to tell him, Zolo, family, remember? We're family. And immediately Zolo would stop his aggression in midair and then calm down right away. And then, of course, Holly also, the small guys also will leave him alone. Every time I mention family, Zolo wag his tail, smile, and whatever problem he had with Holly or anyone, he stopped in his track. He loves family. The family that he never had, or maybe the family that he had to leave behind before this farm family got him and chained him to the post of the cement day and night, summer and winter. So every time he heard the name family, he stopped his aggression, he stopped his agitation immediately. So you see, if we can love each other like family, like this, that will be very good. Even animal, dog, can understand. We should understand. And I didn't speak to him in his native so-called language. I speak English, and he understood perfectly everything I said. So it is we, the humans, that need to learn a little bit more about this universal language of love, of coordination, of peace, of harmony. Thank you. Please thank Mr. Zhou Tan for his beautiful question. That inspired my answer. You make me cry today. All the speakers and the questioners. It's a crying day.
Xin cảm ơn sự chỉ dạy của sư phụ.
Thank you for joining us for today's episode of Words of Wisdom for the rebroadcast of the premiere of Supreme Master Qinghai's books, The Dogs of My Life and The Noble Wilds, Olaxi's or Vietnamese edition, in Nonthaburi, Thailand. Join us again on Wednesday for Part 3. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for music and poetry, coming up next right after Noteworthy News. With heaven's blessing, may all beings on our beautiful planet coexist in peace, love, and happiness.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.